lầm. Có rất nhiều cơ hội, thậm chí thì nói là ngay cả cái thiền viện mình có nhiều cơ hội để mình có thể làm được những công đức, các phước thiện. Bởi vì mình làm không phải trong đời sống này, trong đời này giống như thầy nói là khi mà mình đổ vào trong một cái công tác, trong một cái ngôi chùa, thì các vị cứ tưởng tượng rằng ngôi chùa nó sẽ trường cửu, mang tính của tam bảo, rồi mang tính của thường trụ, mà tới 500 năm, 1.000 năm, 2.000 năm. Mình chết, mình đi đâu đời nào không ai biết được, nhưng mà cái này là của nhiều thế hệ. Chứ còn mình ở một ngôi nhà, khi mà mình chết đi, các vị biết là 2 tuần nữa là cái nhà mà chúng ta thấy có 50 năm sẽ tiêu luôn. Tức là 3 ngôi nhà này sẽ không còn gì nữa đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã góp phần mà xây một ngôi chùa trong tính căn bản rồi đó, thì các vị biết rằng việc đó chúng ta làm cho ai? Cho nhiều thế hệ, chứ không phải làm cho chúng ta. Và đó là một cái công tác, một cái công đức mình gọi là rất là lớn. Và chỉ khởi một cái niệm lành, khởi một niệm tùy hỷ để cho người khác được hoan hỷ làm được công việc. Khởi một lời nói tùy hỷ để cho người ta hoan hỷ để làm công việc. Khởi một cái nghĩa là cái bằng nghĩa là tâm niệm tốt đẹp, nghĩa là góp một bàn tay để làm cho người ta có được công việc tốt đẹp, người ta sinh sống, thì ngay lúc đó chúng ta đều gọi là khởi một niệm lành. Và khi chúng ta khởi niệm lành đó mà nhiều lần vậy thì nó sẽ chuyển hóa được toàn bộ tâm thức của chúng ta. Chúng ta không có tham, không có sân, không có si, chúng ta không có tự ngã cá nhân, chúng ta không có riêng tư, thì tâm của chúng ta sẽ không còn địa ngục nữa. Tự địa ngục đó cũng do tâm mình tạo, mà thiên đường ấy cũng do tâm ấy tạo nên. Bởi cái tâm làm quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là do nó. Đó là do tâm mình, chứ không phải do ai tạo nên. Cho nên nếu vậy để mình hiểu được rằng trong cái ngày mà mùa Vu Lan, mình muốn mở địa ngục là mở địa ngục nào? Các vị thấy đầu tiên ta nói rằng cái mùa Vu Lan hay là cái rằm tháng 7, cái mùa tháng 7 là cái bằng mở cửa địa ngục. Thì đầu tiên là các vị phải mở cái tâm thức của mình ra. Cho nên ta mới nói tới bố thí, cúng dường, phóng sinh là nghĩa là khởi được những niệm lành cho mình và cho tha nhân. Thì như vậy là chúng ta mở cảnh giới địa ngục. Địa ngục sẽ không còn nữa. Nhưng mà bữa nay là ngày 30 chúng ta đóng địa ngục lại. Qua tháng 7 rồi là bắt đầu không thả nữa, không cho nữa, không thương yêu nữa. Và để cho sân hận, để cho ích kỷ cho cá nhân nó tràn đầy thì địa ngục nó sẽ tồn tại. Giống như là nói rằng cái ngày mà ngày Phật đản vậy, khi nào mình khởi một ý niệm tốt đẹp là lúc đó mình giác ngộ, là một vị Phật ra đời. Mà nếu mà mình nghĩa là làm một chuyện gì bất thiện, mà làm gì nghĩa là tội lỗi, thì ngay lúc đó là cửa địa ngục đã mở. Cho nên giữa vô minh và giác ngộ nó chỉ là một cái sự thay đổi thôi. Và như vậy mình muốn giúp ai thì tự mình sẽ biết được mình quyết định thế nào. Cho nên sau này các vị nhớ là mình có làm lễ nghi lễ gì đó mà thầy nhắc lại, là nhất là những nghi lễ cầu siêu hay là đám tang hay là đi đến những cái nơi mà có những người đã mất, thì chúng ta giữ cái tâm hồn rất là thanh tịnh, rất là thương yêu, rất là đồng cảm để chia sẻ với thân nhân, với những người đó. Chứ đừng có là tạo những cái điều mà chính chúng ta không có làm cho cái người sống họ hoan hỷ, huống hồ gì cho cái người mất. Thành ra thầy mà đi đám mà đi chung á, bởi vì nhiều Phật tử đi mà đi đến những cái chỗ mà đám á, rồi cười nói hỏi chuyện làm ăn rồi lung tung rồi nghĩa là, thì tự nhiên mình thấy sao mình nó buồn quá, mình không có muốn đi. Ít có đi đám là vậy đó, tức là đi đến mà tự mình cảm nhận rằng là những người đến họ không cái họ chỉ đi cho giống như mình gọi là đi cho có lễ vậy thôi, thì tội nghiệp cho cái người mất mà tội nghiệp cho người sống. Đây là điều rất là quan trọng mà các vị phải để ý đó. Trong vai trò mà chúng ta nghĩa là cái bằng tụng kinh hay là bất cứ chúng ta làm gì, là trong cái nghi thức đó chúng ta phải có trang nghiêm, phải có thành ý, thì cái chất lượng và đồng thời cái chuyên trở, cái phần mà cái từ trong dùng trong đạo gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghì thì mới cảm ứng. Cái mà mình vô tâm mình nữa là hời hợt thì sẽ không bao giờ cảm ứng được. Đó, thì chúng ta nói qua phần thứ hai là cái phần mà liên hệ tới cái phần của Vu Lan. Lần trước chúng ta nói về nữa là của thơ và mẹ, về tình cảm. Phần thứ hai chúng ta nói về cái phần đền ơn đáp ơn rồi. Bây giờ chúng ta nói tới cái phần nữa là xá tội vong nhân. Chúng ta nói tới cái đền nữa là tứ trọng ân, làm thế nào mà cái người nữa là chính bản thân mình có thể xá được tội vong nhân hay không. Và những người đã chết rồi thì làm sao mà tha tội cho họ được nếu họ làm tội. Chắc chắn không có ai tha tội, trừ khi nào mà họ có thể nghe được cái điều thiện, điều lành, họ cải hóa được tâm tư. Nghĩa là gửi một cái thông điệp mà lần trước thầy có thí dụ là nếu mà mình muốn gửi một lần sống, tức là ví dụ mình muốn là sử dụng một cái mô bồ, thì các vị phải nhớ rằng cái mô bồ của mình nó phải đủ cái sức mạnh để chuyển đi cái lần sống hay không. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái nơi tiếp nhận, cái người tiếp nhận, cái máy của họ, cái mobile của họ có thể tiếp nhận được làn sóng đó hay không. Vậy rất rõ ràng mà trong bài kinh lần trước chúng ta nói về cúng cô hồn cũng vậy đó. Cho nên khi mà một người Bà La Môn hỏi Đức Phật rằng, nếu mà con có người thân là cha mẹ bà con chết rồi, con đem thức ăn vật uống con cúng thì những người này ăn được không? Đức Phật nói không có ăn được. Nó không ăn được thì cúng làm gì? Thì Đức Phật nói rằng đó là mình chỉ cúng cho những người nào ăn được. Vậy là ai sẽ ăn được những đồ này? Đây gọi là giống như mình gọi là cúng cô hồn thôi, thì ai ăn được? Thì chỉ có những người tương ưng xứ, tức là những người, nếu mình cúng cô hồn thì những người mà ở trong cảnh giới cô hồn họ mới nhận được cái đó. Tức là họ sống bằng hơi thôi. Thấy không? Nấu mình nấu ăn bay mùi đó là họ nghe mùi đó là họ no rồi, họ hưởng được cái mùi đó, gọi là chứng họ hưởng được. Thành ra nếu mà cha mẹ thân nhân mình khi nào rơi vào cảnh giới cô hồn thì mới có thể cúng, mới có thể ăn được. Chứ nếu mà cha mẹ thân nhân mình rơi vào một cảnh giới của súc sanh, thí dụ giờ mình cúng xong vậy con mèo nó có no không? Nhưng mèo đâu có no. Thì con mèo nó là cảnh giới của súc sanh, nó không phải là cảnh giới của ngạ quỷ. Rất là rõ ràng nên Đức Phật nói rằng, khi mà một người đã mất đi mà mình muốn cúng họ có ăn hay không thì mình phải biết rằng họ tương ưng xứ của họ là gì. Cho nên cái cúng đầu tiên quan trọng nhất là cúng xong rồi những người còn sống ăn, bởi vì đồ là đồ cho người sống. Dọn xuống rồi là phải ru. Phải không? Chứ tình nghĩa nói thôi chứ rõ ràng là phải bởi vì tương ưng xứ là gì? Là curry, là bánh mì, là bún, là ai ăn vậy? Dĩ nhiên là cái danh giới thì nó không ăn. Nó đâu có tiếp nhận được cái vụ đó. Rồi Đức Phật nói rằng không phải là cúng không được, nhưng mà cúng cho ai là mình phải biết được là cúng cho ai là gì. Cho cái tương ưng xứ là mình biết là người đó ở cảnh giới nào. Nếu thân nhân của mình mà rơi vào cảnh giới ngạ quỷ là mình cúng để họ hưởng hơi, điều đó được, họ nhận được. Đức Phật xác định là hỏi rằng người đó có được hay không. Đức Phật nói là được, với điều kiện tương ưng xứ họ đúng. Tương ưng xứ là gì? Là ví dụ họ là ngạ quỷ thì mình chỉ cần nấu hơi xong là họ hưởng rồi, cầu nguyện là họ nghe hơi là đủ no rồi. Còn nếu mà họ không phải là tương ưng xứ đó, họ rơi vào nghĩa là chư thiên, họ rơi vào loài người, họ rơi vào ngạ quỷ, họ rơi vào súc sanh, hay họ đang ở cái giới địa ngục, coi như cúng không có giá trị. Thế giờ các vị rõ ràng vậy thôi.